6 hay ngày thứ 7 gì đó trong chuyến đi Nhật Bản lần thứ 2 của nhà mình. Và đây là chuyến đi của cả gia đình. Tối nay thì trời rất là lạnh và vẫn là đi đi vào khu trung tâm mua sắm, cho nên là mình tình nguyện ở nhà rửa bát để ba bố con đi chơi. Sang bên này thì ở những nơi mà bọn mình thuê trên Airbnb, nơi nào mà có căn hộ mà có bếp mà có thể nấu ăn được thì bọn mình đều tự mua đồ ở siêu thị về và nấu. Cũng rất may là những cái nơi mà mình thuê thì đều ở gần siêu thị cả, cho nên là việc mà tự nấu ăn ở nhà rất là tiện lợi, ngon lành và đầy đủ chất. Tất nhiên là ăn ngoài hàng cũng ngon, nhưng mà rau thì sẽ không thể nhiều bằng ở nhà. Và bọn mình rất là khoái là đi siêu thị về nấu ăn ở nhà rất là nhanh gọn và rất là ấm cúng. Và điều đó là một điều tuyệt vời cho chuyến đi này của bọn mình. Thực ra thì đến ngày hôm nay mình buổi tối mình mới có thời gian rảnh để làm podcast. Thực ra thì cũng không có nói, không có điều gì nhiều để nói. Tại vì là sau cái ngày làm podcast ngày hôm đầu tiên, ngày hôm thứ hai, thì ngày hôm sau bọn mình định đi Noboru Betsu theo một lời của chị Mai, chị tư vấn. Nhưng mà cũng rất là không may là ngày hôm đó bọn mình đã mất cả buổi sáng để bắt cái chuyến xe buýt đi đến đó. Nhưng mà cuối cùng là không bắt được, cứ bị nhầm chuyến xe buýt rồi đứng bắt, rồi cuối cùng là cũng cái xe buýt mà mình chờ ấy, thì nó không đến. Và cuối cùng bọn mình đã tiêu tốn cả một buổi chiều ở trong Book Off, tức là một cái nơi mà bán giảm giá sách và đồ giảm giá. Tôi cũng rất là thú vị khi không đi được nơi này thì đi nơi kia. Thực ra ở Noboru Betsu thì sẽ là một cái vùng ngoại ô, một cái vùng núi tuyết, vùng núi có nhiều băng tuyết và có những cái cây rất là đẹp, hình thù rất là kỳ quái. Khi mà tuyết nó rơi xuống thì đấy là mình xem ở trên mạng thôi, và rất tiếc là mình không đến được đó. Ở đó thì còn có cả trượt tuyết này, hay là suối nước nóng, tắm suối nước nóng. Nhưng mà mình rất là không may là không đến được nơi đó. Thì hy vọng là sau một cái dịp khác bọn mình sẽ quay trở lại Hokkaido. Và mấy ngày hôm sau thì bọn mình đã trở về Osaka rồi, cho nên là không có thời gian đi nữa. Đến ở Osaka mình ở đến 2 đêm 3 ngày, nhưng mà cũng không có gì để nói. Tại vì là đây là lần thứ 2 bọn mình đến Osaka, thì cũng chỉ đi khu trung tâm mua sắm là Namba, là rất là đông vui và gặp rất là nhiều người Việt Nam ở đó. Các bạn sinh viên Việt Nam đến và làm thêm ở khu Namba, ở quán ăn này, ở những cái trung tâm mua sắm rất là nhiều. Đấy, có lẽ là đấy là nơi mà mình gặp nhiều người Việt Nam nhất. Rồi bọn mình vào một quán ăn, quán mì ramen nổi tiếng ấy, thì gặp một bạn Việt Nam đứng ghi menu và bạn ấy phát hiện ra bọn mình là người Việt và bạn đã tặng cho bọn mình mỗi người thêm một quả trứng để cho cái món mì ramen đấy rất là ngon. Nói chung là gặp người Việt ở nước ngoài thì cũng rất là hay, rất mọi người rất là hào hứng, rất là, tại vì là lâu lắm cũng không được gặp hay sao đấy, là gì đấy, cái tình người Việt với nhau cũng khá đáng, rất đáng là trân trọng. Xong sau đó thì bọn mình hôm qua thì bọn mình đến Fukuoka, là thành phố lần thứ 3 của Nhật Bản. Lần nhất là Tokyo, nhì Osaka và thứ 3 là Fukuoka, là thành phố phía Nam. Tưởng là phía Nam thì thời tiết sẽ ấm hơn, nhưng mà cuối cùng thì lại lạnh buốt như là ở Hà Nội vậy. Mặc dù là rất có nắng nhưng mà khá là lạnh, khá là buốt, khá là rét buốt. Thế thì hôm nay bọn mình đi hai ngôi đền ở Nhật. Đi thăm hai ngôi đền này, rồi đi đến khu vui chơi, khu gọi là khu Kano City, tức là thành phố ở bên dòng kênh ấy. Cũng là một khu trung tâm mua sắm rất là đẹp. Buổi tối thì được trang hoàng bởi những cái cây ánh sáng, cây đèn ấy. sáng rực lên, đẹp lắm, giống như là thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ hơn như vậy. Và cũng không có gì nhiều để nói, tại vì là thực ra thì mình thì cũng không có thích shopping nhiều lắm, không có hứng thú với shopping. Thế cho nên là đi ngắm, đi Nhật Bản, thực ra đi ngắm mùa này thì nếu như ngoài Hokkaido thì có tuyết ra thì là có vẻ đẹp của tuyết ra, thì mùa này cây cối trơ trụi, không có gì, không xanh, không nở hoa. Và bọn mình hôm nay mình với anh Lâm thống nhất với nhau là lần này đi chả chụp được nhiều ảnh lắm, tại vì là không có gì để chụp. Thế cho nên là nếu như mà đi nếu mà bạn định ngắm cảnh thì chắc là có lẽ đi vào mùa hoa anh đào hoặc mùa lá đỏ lá vàng là mùa thu, mùa anh đào là mùa xuân thì sẽ đẹp hơn rất nhiều và sẽ có nhiều ảnh chụp để kỷ niệm. Còn mùa này thì chắc chỉ đi shopping rồi. À, mùa này có một điều thú vị là mình muốn nói đến, và hôm nay cũng là một cái cảm hứng để mình nghĩ rằng là tối nay mình sẽ nói podcast, đó là ngoài trời thì lạnh nhưng mà vào những quán cà phê thì rất ấm. Và quán cà phê thì họ luôn bán theo những cái bánh ngọt rất là ngon. Và thực sự là đến hôm nay, đến đợt đi Nhật này, mình mới thấy rằng là ô, sao mà những tiệm cà phê mà bán kèm bánh ngọt sao mà lại hợp lý thế. Tại vì là đi ngoài trời lạnh ấy, mà mình tự dưng mình ngửi thấy mùi bánh ngọt rất là ngọt ngào, rất là ấm áp, mùi bơ của bơ sữa, của đường, của trứng rất là thơm, và cảm giác rất là ấm áp, vô cùng ấm áp. Thế là mình đi thì mình chỉ thấy thú nhất là được vào những quán cà phê đấy làm một cốc latte. Tất nhiên là latte thì không thể ngon bằng cà phê ở nhà, không thể ngon bằng cà phê sữa ở nhà, nhưng mà lại có thêm một cái bánh ngọt. Bánh ngọt ở bên này thì tuyệt vời, là ngon. Mà có khi là cái thời tiết lạnh làm cho mình cảm giác là nó còn ngon rất nhiều lần. Bởi vì thực ra thì ở nhà mình có bánh của cái cửa tiệm bánh của Hàn Quốc ấy, cũng nhiều bánh lắm nhưng mình chẳng bao giờ mình để ý, không bao giờ để mắt đến cả, và cũng không bao giờ có ý định là đi uống cà phê ăn bánh ngọt. Nhưng sang bên này thì trời lạnh, rất lạnh, cho nên là cái bánh nó thơm, mùi bánh nó rất là thơm và mình thích thú lắm. Và thấy là đôi khi là cái thời tiết nó tạo cho mình những cái cảm hứng đối với đồ ăn thức uống. Mình nghĩ là như thế, và khi mà sang bên này nhìn thấy nhiều đập, thấy nhiều bánh ngọt quá, mình thấy thích. Và mình sẽ nghĩ là về Việt Nam mình cũng sẽ chắc là trở lại cái sở thích làm bánh của mình. Bởi vì mình cứ nghĩ là ở nhà làm bánh xong chẳng ai ăn cả, thì lại béo lắm. Nhưng mà bên này ngày nào mình cũng chén bánh ngọt, nhưng mà đi bộ đến 10 đến 15 cây một ngày, cho nên là chẳng thấy xi nhê gì cả, vẫn thấy thích thú và thích lắm. Mình rất là nhiều cảm xúc khi mà mình gửi thấy mùi bánh vào trong một cái quán cà phê ấm cúng, trang hoàng thì cũng bình thường, có quán thì rất là đẹp, giống như là ở Hokkaido thì rất là đẹp khi mình chụp ảnh quán mừng Giáng sinh ấy. Còn ở đây thì đông người, người ra người vào tấp nập, nhưng mà rất ấm và rất là thích. Đấy là một điểm rất là thú vị của mùa đông. Điểm thú vị thứ hai nữa là mình đang đi trên đường thì mình thấy là tuyết rơi nhẹ, những cái bông nó nhẹ xốp, nó không rơi dày mà nó rơi chỉ lác đác thôi, cũng rất là lãng mạn. Hay là đi ngoài trời thì lạnh nhưng mà khi mà mình vào những cái ga metro ấy, thì nó rất là ấm, và đặc biệt là lên tàu subway thì có cái ghế sưởi cũng rất là ấm cúng. Và thấy rằng là cuộc sống của họ cũng khá là văn minh. Nhưng mà người Nhật thì như thế nào nhỉ? Nếu mà sang Hàn Quốc thì mình thấy nhiều người, nhiều vô gia cư. Nhưng ở Nhật thì từ hôm sang đến đây mình không thấy, mình không gặp một người vô gia cư nào cả. Gặp người già tự lực cánh sinh rất nhiều. Và mặc dù là trong cái thời tiết rất là giá lạnh mà họ vẫn tự lực, mình phải thấy là rất là khâm phục. Mà họ đâu có khỏe mạnh đâu, nhiều người còng, rồi nhiều người đi lại chậm chạp, rồi nhiều người rất là ấy, nhưng mà họ vẫn cứ phải tự một mình, cho nên là mình thấy khâm phục lắm. Và có rất nhiều người già họ còn làm việc, như họ lại lái xe taxi hay là chỉ đường xe buýt chẳng hạn, hướng dẫn lên xe buýt ấy. Đấy, rất là nhiều. Hay là có những cái người tàn tật mình cũng gặp xuống khá là nhiều ở trên các cái khu công cộng như là metro. Thì có lẽ là một cái xã hội văn minh thì các cái phương tiện công cộng hay là các cái phương tiện đi lại nó dành cho cả người tàn tật, cho nên là họ xuất hiện ở ngoài xã hội nhiều hơn là ở xã hội của mình. Bởi vì họ tự đi lại được, họ vẫn tự chủ động được cuộc sống của họ, cho nên là mình thấy họ xuất hiện ở ngoài xã hội nhiều hơn. Và đấy cũng là một cái mà cũng rất là tích cực trong cái xã hội của Nhật. Và còn gì nữa nhỉ? Mình nghĩ thế thôi, mình sẽ tiếp tục quan sát tiếp cuộc sống của Nhật xem như thế nào qua con mắt của mình. Thế thôi, thế đến ngày hôm nay này, ngày mai mình còn ở Fukuoka, và đến ngày kia thì mình đến thành phố Beppu, là thành phố nơi con trai mình học ở đó. Thì sẽ lại có những cái cảm nhận tiếp theo, và mình hy vọng là mình sẽ lại là được làm podcast để được nói những cái cảm xúc của mình, những cái quan sát và cảm nhận của mình về cuộc sống ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tạm biệt. Thank you.